This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị, chúng tôi là fan quan trọng của chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi có một vị khách đặc biệt đến từ tiểu bang California là anh Châu Thụy. Kính thưa quý vị, anh Châu Thụy là người sáng lập viên và hiện là chủ tịch điều hành của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tại Orange County, California. Hôm nay hai anh em chúng tôi nói chuyện với hai mục đích. Thứ nhất, để tìm hiểu về những sinh hoạt của Viện Bảo tàng, và thứ hai để tìm hiểu về trại hè nối vòng tay tị nạn sẽ được tổ chức ngay tại Dallas, Texas. Xin kính chào anh Châu Thụy ạ.
Vâng, trước tiên kính chào quý vị khán thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas và kính chào tiến sĩ Trọng.
Vâng, thưa anh, phải nói là anh cũng không có xa lạ gì đối với đồng bào tại Dallas Fort Worth, tại vì anh cũng về đây nhiều lần, và đặc biệt là mấy tháng trước anh em chúng ta có cái dịp gặp gỡ đồng bào tại Arlington, Texas để nói về cái chương trình sinh hoạt trong mùa hè. Nhưng mà có lẽ là cái cuộc sinh hoạt đó chúng ta không có bỏ lên TV hay là radio, thì có lẽ là chỉ có một số đồng bào tham dự trong ngày hôm đó, có hơn 100 đồng bào đồng hương tham dự thì mới biết được về Viện Bảo tàng. Thì xin anh có thể chia sẻ là Viện Bảo tàng Di sản Người Việt được thành lập khi nào và cái mục đích các anh thành lập Viện Bảo tàng là gì? Xin mời anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì Viện Bảo tàng Di sản Người Việt được thành lập vào năm 2016, và trong suốt thời gian qua thì cái mục đích của Viện Bảo tàng là muốn gìn giữ lại cái lịch sử cách trung thực của người tị nạn Việt Nam của chúng ta cho các thế hệ bây giờ và trong tương lai, và ngay cả cho người Mỹ, để người ta biết một cách sâu sắc hơn về cái đời sống và cái lý do tại sao người Việt Nam của chúng ta có mặt trên toàn nước Mỹ và trên toàn thế giới. Thì trong cái công việc của Viện Bảo tàng là cái mục đích là để gìn giữ lịch sử thì chúng ta cần phải có những hiện vật, có những cái tài liệu. Thì hiện nay thì Viện Bảo tàng đã thu nhận được trên 3.000 hiện vật của tất cả đồng bào đóng góp trên toàn thế giới. Rồi ngoài ra thì Viện Bảo tàng có một cái chương trình đi phỏng vấn là cái câu chuyện lịch sử qua chuyện kể. Thì những cái câu chuyện đó của những người sống sót từ những lao tù cộng sản, của những người tị nạn Việt Nam thời 75 cho đến những người đi vượt biên bằng đường biển và đường bộ, và cái cuộc sống thế nào của những người tị nạn Việt Nam của chúng ta, thì đó là những cái khúc phim đó sẽ được gìn giữ và được chiếu trên cái kênh YouTube để đồng bào ngay cả ở hải ngoại và trong nước biết được những cái sinh hoạt của người tị nạn Việt Nam của chúng ta và những gì đã những người sống sót đã trải qua. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng có hai bức tường điện tử trên Internet để vinh danh và tưởng nhớ những người đã chết trong các trại tù cải tạo và những người chết trên đường đi vượt biên. Và đồng thời thì một cái dự án nữa là để gìn giữ lại cái lịch sử, thì chúng tôi thu nhận tất cả những sách vở. Cho tính cho đến nay thì chúng tôi đã thu nhận được trên 70.000 cuốn sách và những cái tài liệu của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Thì khi mà cơ sở lớn được mở ra thì chúng ta sẽ có một cái thư viện và một cái trung tâm nghiên cứu về người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Thì đó là một trong những cái dự án mà hiện nay các anh chị em tình nguyện viên trong Viện Bảo tàng đang thực hiện và đã làm được rất là nhiều công việc. Trong đó thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình sinh hoạt Như cách đây mới đây thì vào ngày 17, 18 tháng 8 chúng tôi có 2 ngày chiếu phim, triển lãm và hội thảo về hai cái đề tài cải cách ruộng đất ở miền Bắc và di cư năm 1954. Thì đó là những cái sinh hoạt của Viện Bảo tàng và chúng tôi luôn luôn mong đợi tất cả quý vị nếu ai còn bất cứ những gì mang trên bước đường đi tị nạn thì đóng góp cho Viện Bảo tàng để cho chúng ta có một cái Viện Bảo tàng Di sản Nghệ Việt phong phú hơn. Dạ thưa anh.
Vâng, thưa anh Châu Thụy và kính thưa quý vị, nói về cái việc nghiên cứu thì chúng tôi thấy là đây là cái công việc và chính cá nhân chúng tôi đã có cái dịp tham gia và vào làm điều hợp viên một trong cái hai chương trình về cải cách ruộng đất và di cư năm 1954. Chúng tôi mới thấy được cái sinh hoạt phải nói là rất là đặc biệt của Viện Bảo tàng. Như quý vị cũng biết là trong 50 năm qua cũng trên khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ, người Việt Nam cũng có những cái cố gắng để duy trì lại những cái lịch sử di sản như vậy. Chẳng hạn như là Viện Bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa chú trọng hơn về cái khía cạnh là giữ lại những di sản về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là cái Viện Bảo tàng San Jose. Nhưng mà nếu nói về cái tầm hoạt động và cái ý tưởng để mà xây dựng một cái Viện Bảo tàng một cách giống như là đồ sộ trong tương lai thì phải nói là Viện Bảo tàng Di sản Nghệ Việt có cái nhìn rất là xa. Thưa anh, ngoài cái việc đó chúng tôi cũng được biết là hiện nay Viện Bảo tàng cũng đang đóng góp vào một cái chương trình giáo dục mà có lẽ là ngay trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại Dallas Fort Worth cũng rất quan tâm. Chẳng hạn như ở Garland chúng tôi được biết là đã có chương trình dạy tiếng Việt, nhưng mà đa số cái tài liệu mà dạy tiếng Việt, ngay cá nhân cũng chúng tôi có 2 semester dạy tiếng Việt tại University of Texas in Dallas, chúng tôi biết là cái vấn đề có một cái tủ sách giáo khoa để dạy tiếng Việt là một cái vấn đề rất là nhiều khê, đặc biệt là dạy cho trẻ em nói tiếng Anh, viết về tiếng Việt. Thì xin anh có thể trình bày cái dự án tương lai của Viện Bảo tàng về cái mặt này. Xin mời anh Châu,
dạ vâng.
Châu Thủy ạ.
Dạ, dạ vâng, thì thưa anh và thưa quý vị khán giả, thì ngoài vấn đề Viện Bảo tàng để mà đi thu thập những hiện vật và tài liệu, thì chúng ta dùng những cái tài liệu đó để đưa vào học đường. Thì cách đây 2 năm, Viện Bảo tàng Di sản Người Việt có tham gia vào cái chương trình hội thảo của quận Cam về Bộ Giáo dục, thì họ đã soạn ra một cái giáo trình và hiện nay thì cái giáo trình đã xong và sẽ được phổ biến ở trên miền Bắc Cali ở Santa Clara vào cuối tháng 9 này, và trong tương lai thì sẽ tiếp tục đưa đi phổ biến ở khắp nơi, những nơi mà có đông người Việt. Thì cái mục đích của cái giáo trình này là chúng ta muốn đưa cái chương trình lịch sử của người tị nạn Việt Nam ra vào trong trong học đường. Thì ngay tại quận Cam thì vào năm 2025 thì tất cả những em học sinh muốn ra khỏi trường trung học thì phải lấy một lớp về người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Thì đây cũng là một cái chương trình mà chúng ta đã quan tâm rất là lâu, bởi vì trước giờ qua những cái thống kê của Viện Bảo tàng thì đa số các em, 80-90% các em sinh và lớn lên ở Hoa Kỳ không biết nhiều về cái hành trình tại sao người Việt Nam của chúng ta bỏ nước ra đi và đi bằng cách nào và vươn lên bằng cách nào. Thì cái chương trình giáo trình này nó rất là hay, có thể là để cho con em của chúng ta có cơ hội để các em tìm hiểu cặn kẽ hơn về cái nguồn gốc và tại sao ông bà cha mẹ đã bỏ nước ra đi và có mặt ở khắp nơi trên Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thì đó cũng là một cái chương trình mà Viện Bảo tàng của chúng tôi đang chú trọng vào, và trong tương lai nếu mà có thể được thì chúng tôi sẽ đưa đi khắp nơi, những nơi có đông người Việt Nam như ở Dallas, bên Houston, Virginia là những tiểu bang xa xôi, thì để trình bày về cái công việc đang làm như vậy và để tiếp tục chúng ta cho con em, tạo cho con em của chúng ta hiểu biết hơn về cái lịch sử, và từ đó các em sẽ thông cảm và tri ân đến những ông bà cha mẹ anh em đã bỏ nước ra đi và cho các em có một cái đời sống tốt hơn ở bên Mỹ và trên toàn thế giới. Dạ thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Châu Thị và kính thưa quý vị và thưa anh Châu Thị là bên phía cái Arlington ISD là thưa anh và thưa quý vị là cũng có một vài cái cố gắng của những người như là anh Phạm Long là nghị viên của thành phố Arlington, và chúng tôi đã nhiều lần đến gặp Bộ Giáo dục ở bên khu vực Arlington để mà xin được mà dạy hoặc là tổ chức những cái buổi dạy tiếng Việt. Thì cái vấn đề khó khăn đầu tiên đó là phải nói là vấn đề giáo viên, giáo sư. Và cái khó khăn thứ hai là làm sao đi tìm được cái giáo trình mà nói về được cái căn cước của tị nạn chúng ta. Mà nếu sau này trong tương lai mà cái chương trình này được thực hiện ở Arlington ISD đó, thì có lẽ là cái giáo trình mà Viện Bảo tàng đóng góp cùng với một số những giáo sư ở bên California có thể được sử dụng ngay tại Texas là một cái điều rất là quý. Thưa anh, khi mà đến thăm cái Viện Bảo tàng ở Orange County đó, một điều mà nó đập vào mắt của Trọng mà nó gây một cái ấn tượng rất lớn đó, đó là cái con tàu bé nhỏ thật sự của người tị nạn ra đi từ miền Nam Việt Nam mà các anh chúng ta đã đưa về Orange County. Anh có thể chia sẻ cái lịch sử của con tàu đó và làm thế nào chúng ta đã đưa nó về được Orange County ngay trong Viện Bảo tàng, thưa anh? Xin mời anh.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì thật ra thì khi thành lập Viện Bảo tàng từ năm 2016 đó, thì chúng tôi đã có ý định muốn đi tìm một cái chiếc ghe của những đồng bào chúng ta đi vượt biên cái thời sau 75 cho đến năm 92. Thì trong suốt cái quá trình đi tìm thì chúng tôi đã tìm ra được một chiếc ghe mà có 9 thanh thiếu niên lúc đó còn rất là trẻ. Chiếc thuyền nó chỉ có dài có 6 mét và họ không có máy, rồi dùng 2 mái chèo và một cái cánh buồm đã ra khơi. Sau 7 ngày thì được một cái tàu Pháp họ cứu vớt, và rồi sau đó thì họ đưa những người 9 cái người tị nạn Việt Nam của chúng ta vào Nhật Bản, và họ tiếp tục chở cái chiếc ghe về bỏ vào trong một cái viện bảo tàng bên Pháp. Và năm ngoái thì sau một thời gian làm việc với Viện Bảo tàng bên Pháp thì họ đã tặng lại cái chiếc ghe đó, và hiện nay thì chiếc ghe đang được trưng bày trong Viện Bảo tàng để nói lên cái biểu tượng của sự can đảm và cái ước mong đi tìm tự do của người Việt Nam của chúng ta. Thì nếu mà quý vị có dịp nào có về Cali, vùng Nam Cali chơi, thì xin quý vị ghé vào để tận mắt chứng kiến và xem thấy chiếc ghe bé nhỏ mong manh và biểu tượng của cái sự can đảm của người Việt Nam của chúng ta. Thưa anh.
Vâng, phải nói là khi mà đến gần chiếc ghe để mà thấy thì mới thấy được là phải nói không thể nào mà có thể diễn tả được là cái ước vọng như anh Châu Thụy nói, cứ ước vọng đi tìm tự do, và họ đã sẵn sàng, 7 người trẻ này đã sẵn sàng đổi lấy cái chết. Mà khi mà ngồi trên chiếc ghe đó mà ra khơi thì chắc là cái chết nó nhiều hơn là cái sống mà họ đã đến được. Và đặc biệt cái di sản của họ, cái ước vọng của họ đã được trưng bày tại Viện Bảo tàng. Thưa anh Trọng, xin đổi qua cái phần Trọng muốn tìm hiểu là vào tháng 10 năm nay, Viện Bảo tàng sẽ tổ chức một cái trại được đặt tên là trại nối vòng tay tị nạn ngay tại Dallas Fort Worth. Thật ra cái tổ chức ở cái địa điểm là cái trại Copass, nó nằm ở trong cái thành phố Denton. Thì từ Arlington đi đến đó hoặc là từ Dallas đến đó thì chắc cũng chỉ hơn nửa tiếng. Và Trọng có cái dịp nói về cái trại bên ngoài thì phải nói là rất là đẹp, chung quanh bao phủ cái hồ rất là thơ mộng. Thì thưa anh, những cái sinh hoạt mà dự định cho cái trại sắp tới tại Denton, Dallas là gì? Xin mời anh.
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì mà vào ngày 11 cho tới ngày 13 thì một lần nữa Viện Bảo tàng Di sản Người Việt lại muốn đi xa khỏi Cali để giới thiệu với quý vị về cái sinh hoạt của Viện Bảo tàng qua 3 ngày trại. Thì 3 ngày trại đó thì nó sẽ nằm giống như là anh Trọng vừa chia sẻ, thì nó nằm trên một cái con đảo, chỉ có một con đường đi vô, con đường độc đạo đi vô, và rất là đẹp và thơ mộng. Thì đây cũng là một cái nơi mà Viện Bảo tàng và một số các anh chị em đã lựa chọn để đưa những người tị nạn Việt Nam của chúng ta có cơ hội tìm lại với nhau để nhớ lại, và nhất là đưa con cháu của chúng ta trở lại để sinh hoạt trong 3 ngày đó. Thì trong 3 ngày sinh hoạt thì thứ nhất là ngày thứ 6 là nhập trại, và sẽ ban tối thứ 6 là có tối thứ 6 ngày 11 tháng 10 là cái đêm lửa trại, và có những cái sinh hoạt sau đó. Rồi đồng thời vào ngày thứ 7 thì sẽ có những cái buổi nói chuyện, chia sẻ về những cái kinh nghiệm sống của người tị nạn Việt Nam của chúng ta bằng tiếng Việt và tiếng Anh cho giới trẻ. Đồng thời buổi tối lúc 6 giờ thì chúng tôi có một cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc, có một số những ca sĩ như Đình Bảo, Diễm Liên, Hoàng Phục Linh là những người mà sẽ giúp cho chương trình văn nghệ. Và trong cái đêm văn nghệ đó thì ngoài ra thì chúng tôi có vinh danh một vị mục sư người Mỹ tên là Đức Theo Lâm. Ông là người đã hy sinh sang giúp người tị nạn Việt Nam, sang giúp người Việt Nam của chúng ta từ trước năm 1975. Và sau đó thì khi mất nước thì mục sư tiếp tục tìm những cái trại tị nạn như những trại tị nạn năm 75 của người Việt Nam của chúng ta di sản năm 75. Và rồi sau đó thì sang giúp những trại tị nạn vùng Đông Nam Á. Mục sư Đức Kheo Lầm, tên tiếng Việt là Đức, là bởi vì mục sư nói tiếng Việt như người Việt Nam của chúng ta vậy. Thành ra đêm đó là một cái đêm mà chúng tôi muốn vinh danh một người đã hy sinh gần như hết cả cuộc đời cho những người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có một cái chương trình để giới thiệu về người Việt thành công. Thì chúng ta sẽ, tôi không muốn nói tên, để mong rằng quý vị ngày hôm đó tới để xem là một người rất là nổi tiếng trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở vùng Dallas và Texas là một người Việt Nam rất là thành công. Thành ra mời quý vị đến để chung vui với chúng tôi và tham dự một cái chương trình văn nghệ đặc sắc. Rồi ngoài ra thì sáng ngày Chủ nhật thì chúng tôi có chiếu một bộ phim Finding the Virgo. Câu chuyện này đó là dịch tạm ra tiếng Việt là muốn đi tìm lại chiếc ghe Virgo, là một người luật sư sau khi gia đình của cô lúc đó đi vượt biên, lúc đó cô rất là còn bé, và khi lớn lên trở thành một luật sư thì muốn trở lại để đi tìm lại cái người thuyền trưởng và tất cả những thủy thủ trên chiếc thuyền và đã cứu vớt gia đình của cô ấy. Và đó là một cái bộ phim rất là xúc động, bởi vì như chúng ta được biết, khi mà biến cố 30 tháng 4 xảy ra thì đồng bào của chúng ta ra đi với rất nhiều những khó khăn khổ sở, và đã có rất nhiều những bàn tay họ đã cứu giúp người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Thì đây cũng là một bộ phim nói lên cái lòng biết ơn của những người tị nạn của chúng ta đối với những người họ đã ra tay đúng lúc kịp thời để cứu được những mạng sống của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Đây là một bộ phim đã được rất là nhiều giải trên thế giới. Thành ra rất mong quý vị trở lại ngày sáng Chủ nhật thì sẽ được xem bộ phim và sẽ được gặp người đạo diễn đó. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì thì đạo diễn sẽ chia sẻ cái câu chuyện tại sao và khó khăn như thế nào để tìm lại được những người đã cứu vớt gia đình của cả vị luật sư đó. Dạ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Châu Thụy. Và thưa quý vị, phải nói là chỉ có bắt đầu từ tối thứ Sáu, rồi nguyên ngày thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Nhưng mà một cái chương trình dày đặc và rất là đặc sắc. Đặc biệt là chúng tôi rất là thích được nghe lại những cái kinh nghiệm của những vị thuyền nhân, hoặc những vị bộ nhân, và cá nhân chúng tôi cũng là một trong những người mà đã từng sống những cái giai đoạn đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi có dịp đến thăm cái trại như chúng tôi chia sẻ trên với anh Châu Thụy đó. Thì phải nói đây là một cái trại rất là thơ mộng. Và chúng ta không nói là trại, nhưng mà những cái người mà ở đêm đó là sẽ được sống ở trong những cái dorm, phải không anh? Bên phía phụ nữ thì ở một cái dorm riêng, phía thanh thiếu niên, con trai thì ở một cái dorm riêng. Nhưng mà chung quanh nó được bao bọc bởi một cái lake rất là đẹp, rất là thơ mộng, sẽ làm chúng ta nhớ lại những ngày sống ở, giống như là ở Pulau Bidong hoặc là ở Indonesia, để nhớ lại, để chia sẻ những kinh nghiệm tị nạn của chúng ta. Thưa quý vị và thưa anh Châu Thị, chúng ta đã đến Hoa Kỳ tính đến tháng 4 năm tới là gần 50 năm. Và phải nói là người Việt của chúng ta, nhất là những người Việt ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới trong những xứ sở tự do, đã đạt được những cái thành công mà chính ngay người Hoa Kỳ cũng phải thán phục. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái di sản của chúng ta gìn giữ chung, chẳng hạn như là những cái mục đích theo đuổi của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, thì chúng ta có thể học hỏi được từ những cái cộng đồng di dân đi trước, chẳng hạn như là người Do Thái, cho đến bây giờ 70 năm sau Thế chiến thứ hai, họ vẫn tiếp tục làm những cái phim nói về tội ác của Đức Quốc xã. Họ xây dựng hầu như ở tất cả những thành phố lớn, và ngay cả tại thành phố Dallas chúng tôi có dịp đến thăm cái viện bảo tàng nạn nhân của Đức Quốc xã của người Do Thái ngay giữa trung tâm thành phố Dallas, thì chúng tôi mới thấy cái sự quan tâm của họ rất là, phải nói là rất, cái công việc của họ làm rất là vĩ đại, và cái sự quan tâm của họ cũng có cái lý do. Và chúng ta thấy là chính người Việt chúng ta có lẽ cũng có thể học được những cái bài học đó để gìn giữ cái di sản của chúng ta trong tương lai. Thì chúng tôi xin được hỏi anh Châu Thụy là trong tương lai cái viện bảo tàng di sản người Việt của chúng ta, ngoài những cái mà cái việc mà chúng ta đang theo đuổi đó, thì cái ước mong của anh là gì cho viện bảo tàng di sản người Việt? Xin mời anh.
Dạ vâng, thì như trình bày ngay từ lúc đầu là cái mục đích của viện bảo tàng thì chúng tôi vẫn ao ước cái sự đóng góp ngoài những hiện vật, thì chúng tôi vẫn mong quý vị đóng góp tài chính để chúng ta có thể xây dựng một cái viện bảo tàng của nước Mỹ nói về người tị nạn Việt Nam. Thì giống như anh Trọng vừa nói đó, tất cả những di dân hiện nay sinh sống ở trên nước Mỹ đều có những cái viện bảo tàng, có những cái trung tâm văn hóa để họ nói về cái cội nguồn của họ. Thì cho đến nay thì sau gần 50 năm thì người Việt Nam của chúng ta vẫn còn thiếu về cái vấn đề cho những người Mỹ và cho con cháu của chúng ta hiểu về cái căn cước, hiểu về cái cội nguồn, hiểu về cái lý do tại sao chúng ta thành ra. Đó là cái mục đích của chúng tôi, là vẫn mong sẽ có đủ tài chính để xây dựng một cái viện bảo tàng lớn, và trong đó thì tất cả những cái hiện vật sẽ được trưng bày, đồng thời những cái tài liệu để mà chia sẻ để cho con cháu của chúng ta khắp nơi có thể lên trên internet vào cái website của viện bảo tàng để tìm hiểu về cái lịch sử của người tị nạn Việt Nam của chúng ta. Thành ra đó là một trong những cái mà chúng tôi rất là mong quý vị giúp đỡ. Còn ngoài ra thì trở lại cái vấn đề trại thì quý vị có thể liên lạc với chị Trang với số điện thoại là 518-951-9860. Chị Trang Trịnh, số điện thoại là 518-951-9860, để quý vị có thể liên lạc mua vé hoặc là tham dự 3 ngày trại. Thì cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn còn tiếp nhận quý vị vào để mà mua vé ủng hộ cho đêm văn nghệ, đồng thời ghi danh để mà tham dự 3 ngày trại. Thì giống như anh Trọng vừa nói đó, thì tất cả những người ở trại không phải mang cái gì hết, chỉ có mang đồ dùng cá nhân thôi. Ở trong trại thì có những cái phòng để quý vị ở, và đồng thời thì thức ăn thì sẽ có đầy đủ thức ăn, thức uống trong 3 ngày trại. Thành ra một lần nữa thì xin quý vị liên lạc với chị Trang là số điện thoại là 518-951-9860 để quý vị có thể hỏi thêm bất cứ cái tin tức gì về 3 ngày trại từ ngày 11 cho tới ngày 13 tháng 10 sắp tới đây. Thì đó là những cái mà Châu Thị muốn chia sẻ với quý vị và anh Trọng. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Châu Thụy, và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng ước mong là quý vị đem những cái người trẻ trong gia đình đến để tham dự cái buổi trại này, đặc biệt để xem những cuộc triển lãm, xem những cái di sản mà chúng tôi sẽ trưng bày ở trong cái trại. Và nếu quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về trại đó, quý vị có thể vào cái trang nhà của Viện Bảo tàng là vietnamesemuseum.org, một chữ thôi ạ. vietnammuseum.org, trong đó có một số những chi tiết mà quý vị có thể hiểu thêm về trại. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Châu Thụy, xin cảm ơn quý vị lắng nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị trong những chương trình tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng và cảm ơn quý vị khán giả của đài Radio Sài Gòn Dallas, và hẹn gặp quý vị trong tháng tới ở Dallas. Dạ vâng.
Vâng ạ.